Pháp Uyển, Châu Lâm. Sa môn Thích Đạo Thế, chùa Tây Minh biên soạn. Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo, Đại Tạng Kinh. Quyển 43, Thiên thứ 40, Luân chương. Thiên này có 5 phần: thuộc ý, hội danh, thất bảo, đảnh sanh, dục vương. Thứ nhất, phần thuộc ý. Từng nghe rằng hoàng đế bay đi khắp nơi cai quản tất cả 4 châu, biên cương hẻo lánh, làm trái mạng lệnh thì có 7 vật báo quy quyền làm cho quốc phục. Dùng 10 thiện nghiệp dẫn dắt cảm quá thì có 1.000 người con tùy thuận hiện bày lên ứng, thâu tóm xa gần, chỉ một mình ở tại Trung Nguyên, gợi mở lòng nuôi nấng của cha hiền, cảm động trước tâm thành của con đỏ. Đời sống lâu dài thì tham dục càng nhiều, núi cao sừng sững thì nghĩ xa thiên báo. Thế là thực hành sức mạnh của chuyển luân, giúp cao cung điện của đế thích, ý định quá độ không phân biệt, trút khỏi địa vị của luân chương. Lòng dạ xót xa khổ sâu nặng, giống như tai họa thật khốn cùng. Nỗi đau này xót xa quá, rất đáng than thở ngậm ngùi. Thứ hai, phần hội danh. Dựa theo chân đế Tam Tạng Pháp Sư nói, vào lúc kiếp thành thì thọ mạng con người là vô lượng tuổi, vào lúc kiếp trú hoại thì thọ mạng con người là 8 vạn tuổi. Lúc ấy có vị luân chương xuất thế, nếu giảm bớt thì không xuất thế. Luân chương có 3 bậc: 1. Quân luân chương, 2. Tài luân chương, 3. Pháp luân chương. Nếu kiếp giảm còn 8 vạn tuổi thì tài luân chương không xuất thế. Vì sao như vậy? Bởi vì luân chương này có phước đức thọ mạng dài lâu, tức là cùng với thọ mạng trái ngược nhau, cho nên không xuất thế. Nếu kiếp giảm nữa thì pháp luân chương sẽ xuất thế. Vì sao lại như vậy? Bởi vì Như Lai đại bi khiến cho các chúng sinh nhận thức được khổ vô thường thì dễ dàng chuyển hóa được, cho nên các ngài xuất thế. Vì vậy luận rằng kiếp giảm thì Phật xuất thế, kiếp mới thành có chuyển luân chương. Chỉ truyền lúc Phật Di Lặc xuất thế, nhân dân đầy đủ phước đức, hai vị luân chương cùng xuất thế. Tài luân chương có 4 bậc: 1. Là kim luân chương thì giáo hóa khắp 4 thế giới; 2. Ngân luân chương thì cai quản cách xa cõi Bắc Uất Đăng, làm vị vua 3 thế giới; 3. Đồng luân chương thì trừ ra 2 cõi Bắc Uất Đăng và Tây Câu Gia Ni, làm vị vua 2 thế giới còn lại; 4. Thiết luân chương thì chỉ giới hạn trong cõi Diêm Phù Đề, làm vị vua 1 thế giới. Nếu lúc kiếp giảm đến 8 vạn tuổi thì có quân luân chương xuất thế, dùng uy lực quân đội làm cho khuất phục, làm vị vua trong 1 thế giới, tức là giống như vua A Dục. Như Lai là bậc pháp luân chương. Nói rằng lúc kiếp tăng thì chuyển luân chương xuất thế, đây là căn cứ vào tài luân chương. Nếu luận về quân luân chương thì chúng là chung cho cả kiếp giảm. Thiết luân có 150 tia sáng, đồng luân có 500 tia sáng, ngân luân có 750 tia sáng, kim luân có 1.000 tia sáng. Cho nên kinh Nhân Dương nói: đạo chủng kiên đức chương đứng trên kim luân chương điều khiển 4 thế giới, tánh chủng chương đứng trên ngân luân chương điều khiển 3 thế giới, tập chủng tánh dương đứng trên đồng luân chương điều khiển 2 thế giới, thập thiện trở lên được làm luân chương đứng trên thiết luân chương điều khiển 1 thế giới. Thứ ba, phần thức bảo. Như kinh Trường A Hàm nói, Đức Phật bảo giới tỳ kheo: thế gian có chuyển luân thánh dương, thành tựu bảy báo có 4 thần đức. Sao nói là thành tựu bảy báo? Đó là: 1. Là dòng vàng quý báo; 2. Là voi trắng quý báo; 3. Là ngựa tía quý báo; 4. Là ngọc thần quý báo; 5. Là ngọc nữ quý báo; 6. Là cư sĩ quý báo; 7. Là binh tướng quý báo. Sao nói là thành tựu dòng vàng quý báo? Đó là nếu chuyển luân thánh dương xuất hiện trong cõi Diêm Phù Đề, hàng sắc đế lợi lấy nước trưới lên đầu, vào lúc trăng tròn ngày 1 tắm gội trong nước ấm pha hương thơm, rồi bước lên ngôi cao, cùng với những cung nữ vui đùa với nhau, dòng vàng quý báu trên trời bỗng nhiên hiện ra ở trước mặt. Dòng vàng có 1000 tia sáng, ánh sáng màu sắc đầy đủ tạo thành từ vàng trồng cõi trời. Thợ cõi trời đã làm ra không phải là thế gian vốn có. Đường kính dòng vàng 1 trượng 4. Luân Dương trông thấy rồi lặng lẽ tự nghĩ rằng mình đã từng trước đây dũng có nghe những việc xưa nói như vậy. Nếu hàng sắc lợi dương lấy nước trưới trên đầu, vào lúc trăng tròn ngày 15 dùng nước ấm pha hương thơm tắm cội, bước lên trên pháp điện có cung nữ chê quanh, tự nhiên dòng vàng quý báu bỗng nhiên hiện ra trước mặt. Dòng vàng có 1000 tia sáng, ánh sáng màu sắc đầy đủ, do thợ cõi trời làm ra, chứ không phải vốn có ở thế gian. Đường kính dòng vàng 1 trượng 4, vậy thì gọi là chuyển luân thánh dương. Này, chiếc dòng này hiện ra tướng như vậy không đúng chăng? Nay mình lẽ nào được chiếc dòng vàng quý báu này sao? Lúc ấy nhà vua liền gọi 4 đội quân đến bên dòng vàng quý báu, bày cánh tay phải, đầu gối phải quỳ sát đất, dùng tay trái vuốt nhẹ lên dòng vàng nói rằng: người hướng về phương đông mà di chuyển đúng như pháp, chứ đừng làm trái quy phạm thông thường. Chiếc dòng lập tức chuyển về phương đông. Lúc ấy nhà vua liền dẫn 4 đội binh đi theo sau chiếc dòng. Chiếc dòng dừng lại nơi nào thì nhà vua lập tức dừng xe lại nơi ấy. Lúc bấy giờ các tiểu vương ở phương đông trông thấy đại vương đến, lấy bát bằng vàng chứa đầy bằng bạc, bát bằng bạc chứa đầy thóc bằng vàng, mang đến nơi nhà vua, cúi đầu vái lạy thưa rằng: tốt lành thay đại vương, nay ở phương đông này đất đai màu mỡ yên vui, có nhiều châu báu, nhân dân hưng thịnh, tâm tánh nhân quả, từ hiếu trung thuận, chỉ mong thánh vương ở lại nơi này sửa trị hợp với phép tắc. Chúng tôi sẽ tạo điều kiện khiến cho khắp nơi tiếp nhận sự sửa trị thích hợp. Lúc ấy Luân Dương nói với Tiểu Luân Dương rằng: dừng lại hỡi các người tài đức, các người đã cúng dường cho ta rồi, chỉ nên dùng chánh pháp để sửa trị cảm quá, đừng làm cho quan ức thiên lệch, không để cho trong đất nước mình xuất hiện những việc làm sai trái phép tắc. Mình không giết hại mạng sống, dạy cho mọi người không giết hại mạng sống. Những người trộm cắp, tà dâm, hai lưỡi, độc miệng, nói dối, thêm thắt, tham lam, nóng giận, ganh ghét, tà kiến, người như vậy thì gọi là hạng người bị ta sửa trị. Lúc ấy các tiểu vương nghe nói như vậy rồi liền thuận theo đại vương đi tuần sát các nước đến phía ngoài biển đông, lần lượt đi qua phương nam, phương tây, phương bắc, tùy theo những nơi chiếc dòng đến. Các quốc vương ấy đều dâng tặng lãnh thổ quốc gia, cũng giống như các tiểu vương ở phương đông, cõi chiêm phù đề này vốn có quốc gia tên gọi là Thổ Ốc Giả Phong, sản sinh ra nhiều châu báu, núi rừng sông nước sạch sẽ, nơi trồng trải bằng phẳng, chiếc dòng theo quy phạm lưu hành khắp nơi. Đất Phong tính từ đông sang tây khoảng 12 giờ tuần, từ nam đến bắc khoảng 7 giờ tuần. Thiên thần ở trong đêm làm ra thành quách, thành ấy cao 7 tầng, 7 lớp lan can, 7 lớp lưới chăn, 7 lớp hàng cây, vòng quanh tô điểm cho nhau, đều tạo thành bằng 7 thứ báu, cho đến vô số các loài chim hòa âm với nhau, tạo ra khu thành này, rồi dòng vàng từ trong thành tính toán đất phong. Từ đông sang tây có 4 giờ tuần, từ nam đến bắc có 2 giờ tuần. Thiên thần ở trong đêm làm ra cung điện, tạo thành bằng 7 thứ báu, cho đến vô số thứ khác, tạo ra cung điện rồi, thánh vương vui mừng nhảy múa mà nói: dòng vàng quý báu này thực sự là điều may mắn thuận lợi cho ta. Này, ta thực sự làm thánh vương. Đây chính là sự thành tựu dòng vàng quý báu. Vì sao gọi là voi trắng quý báu? Đó là ngay từ sáng sớm ngồi trên chính điện, tự nhiên voi quý bỗng nhiên hiện ra trước mặt. Lông voi trắng tuyền, 7 chỗ bằng phẳng, sức lực có thể bay giữa hư không. Đầu voi nhiều màu xen lẫn, 6 ngà thon nhỏ, vàng tròng lấp lánh. Lúc ấy nhà vua trông thấy rồi nghĩ rằng voi này hiền lành, liền thử điều hòa, luyện tập thì các năng lực đều đầy đủ. Lập tức cưỡi trên lưng voi từ sáng sớm đi ra ngoài thành, đi qua khắp 4 biển, đến giờ ăn đã trở về. Lúc ấy nhà vua vui mừng nhảy lên mà nói rằng: đây thực sự là điều may mắn thuận lợi cho ta. Đây chính là sự thành tựu voi trắng quý báu. vì sao gọi là thành tựu ngựa tía quý báu? Đó là ngay từ sáng sớm, ngồi trên chính điện, tự nhiên ngựa quý báu bỗng nhiên hiện ra ở trước mặt, thân màu đen pha hồng, bờm và đuôi màu đỏ, cổ giống như voi, có năng lực dễ dàng bay giữa hư không. Lúc ấy nhà vua thấy rồi nghĩ là chú ngựa này có tài đức, liền thử điều hòa luyện tập, thì các năng lực đều đầy đủ. Lập tức cưỡi trên lưng ngựa, từ sáng sớm đi ra ngoài thành, đi khắp bốn biển, đến giờ ăn đã trở về. Lúc ấy nhà vua vui mừng nhảy lên mà nói, đây thực sự là điều may mắn thuận lợi cho ta. Đây chính là sự thành tựu ngựa tía quý báu. Vì sao gọi là thành tựu ngọc thần quý báu? Đó là ngay từ sáng sớm ngồi trên chính điện, tự nhiên ngọc thần bỗng hiện ra ở trước mặt. Thấy ngọc thần này thật là kỳ diệu tốt đẹp, dường như có ánh sáng có thể chiếu rọi trong cung. Lúc ấy nhà vua muốn thử, liền gọi bốn đội quân mang ngọc báu này đặt trên cột cao. Ở trong đêm tối bưng cột đi ra ngoài thành, ánh sáng ngọc báu đó soi chiếu một cho tuần, nhân dân trong thành đều thức dậy làm công việc, nói là trời đã sáng. Lúc ấy nhà vua vui mừng nhảy lên mà nói, đây thực sự là điều may mắn thuận lợi cho ta. Đây chính là sự thành tựu ngọc thần quý báu. Vì sao gọi là thành tựu ngọc nữ quý báu? Bởi vì lúc ấy ngọc nữ quý báu bỗng nhiên xuất hiện, dùng nhan dáng vẻ xinh đẹp, diện mạo đoan chánh tuyệt vời, không cao, không thấp, không mập, không ốm, không trắng, không đen, không cứng, không mềm. Mùa đông thì thân thể ấm áp, còn mùa hạ thì thân thể mắc trụi. Lỗ chân lông toàn thân tỏa ra mùi hương chiên đàn, miệng tỏa ngát mùi hương của qua ưu bắc la. Nói năng dịu dàng, thánh thoát, cử chỉ khoan thai tự nhiên. Dậy trước ngồi sâu, không sai sót, lễ tiếp phép tắc. Lúc ấy nhà vua trông thấy rồi tâm không xa trời trong chốc lát. Hơn nữa lại tiếp cận vui mừng nhảy lên mà nói, đây thực sự là điều may mắn tốt lành cho ta. Đây chính là sự thành tựu ngọc nữ quý báu. Vì sao gọi là thành tựu cư sĩ quý báu? Bởi vì lúc ấy cư sĩ trượng phu bỗng nhiên tự xuất hiện, kho báu của cải vô lượng. Cư sĩ vốn có phước thiện, ánh mắt có năng lực nhìn thấy rõ ràng kho tàng ẩn giấu trong lòng đất. Có chủ hay không có chủ, tất thảy đều thấy và biết rõ. Kho tàng có chủ thì có thể lấy để ủng hộ, kho tàng không có chủ thì lấy cung cấp cho nhà vua sử dụng. Lúc ấy cư sĩ quý báu đến thưa với nhà vua rằng, thưa đại vương, có những nơi cung cấp cho đầy đủ, không đáng để lo buồn, thần tự mình có thể lo liệu. Thánh vương muốn thử lập tức truyền chỉ, chuẩn bị tàu thuyền trang nghiêm để dạo chơi trên sông. Bảo giới cư sĩ rằng, ta cần châu báu và ngọc dậy, khanh hãy mau chóng đưa cho ta. Cư sĩ thưa rằng, đại vương đợi một lát, đến bên bờ sẽ có. Nhà vua nói, ngay bây giờ ta cần có châu báu. Lúc ấy cư sĩ quý báu liền quỳ thẳng ở trên thuyền, đưa tay phải đặt vào trong dòng nước. Bình quý báu theo bàn tay xuất hiện, như sâu bọ bò theo cây. Cư sĩ quý báu ấy cũng là như vậy. Từ trong dòng nước, các thứ châu báu dựa theo bàn tay xuất hiện, chứa đầy trên thuyền, mà thưa chớ nhà vua rằng, trước đây nhà vua cần châu báu là cần bao nhiêu? Lúc ấy nhà vua nói, dừng lại, hãy dừng lại đi, ta không cần gì đâu, trước đây thử nhau mà thôi. Nghe nhà vua nói xong, liền lấy châu báu thả chìm vào lại trong dòng nước. Thanh vương vui mừng nhảy lên mà nói, đây thực sự là điều may mắn tốt lành cho ta, đây chính là sự thành tựu cư sĩ quý báu. Vì sao gọi là thành tựu binh tướng quý báu? Bởi vì lúc ấy binh tướng quý báu bỗng nhiên xuất hiện, mưu trí hùng mạnh, tài năng thao lược, quyết đoán rất độc đáo, liền đi đến trước nhà vua thưa rằng, thưa đại vương, có nơi nào đánh dẹp thì ngài không đáng phải lo nghĩ, thần tự mình có thể lo liệu. Nhà vua muốn thử binh tướng, lập tức tập hợp bốn đội quân mà nói cho biết rằng, này khanh dụng binh, người nào chưa tập hợp thì tập hợp, người nào đã tập hợp thì nghỉ ngơi, người nào chưa nghiêm túc thì làm cho nghiêm túc, người nào đã nghiêm túc rồi thì phân tán ra, người nào chưa đi thì phải đi, người nào đã đi thì dừng lại. Lúc ấy binh tướng Quý Báo lập tức lệnh cho 4 đội quân y như lời nhà vua nói. Nhà vua thấy rồi vui mừng nhảy lên mà nói: đây thực sự là điều may mắn tốt lành cho ta. Đây chính là sự thành tựu bảy thư báo của bậc chuyển luân thánh dương. Nói là 4 thần đức, đó là: 1. Sống lâu không yểu mạng, không có ai có thể sánh bằng. 2. Thân thể mạnh mẽ không tật bệnh, không có ai có thể sánh bằng. 3. Dung nhan tướng mạo đoan chánh, không có ai có thể sánh bằng. 4. Kho tàng quý báu tràn đầy, không có ai có thể sánh bằng. Nhà vua thực hành cảm hóa người trong nước, thương yêu dạy bảo dân chúng nơi khác giống như cha yêu thương con cái. Dân chúng trong nước ngưỡng mộ nhà vua giống như con cái nương nhờ cha hiền. Tất cả những gì quý hiếm đều đem dâng lên nhà vua, mong chủ lòng tiếp nhận để trong lòng được thỏa mãn. Lúc ấy nhà vua trả lời rằng: mọi người hãy tạm ngưng lại, ta tự mình có vật báo, mọi người nên tự mình sử dụng. Lãnh thổ quốc gia của nhà vua an lành vui sướng đầy đủ, bằng phẳng vuông vắn như bàn tay, cơm ăn áo mặc tự nhiên, không cần phải mưu toan kiếm tìm. Chỉ thực hành 10 thiện nghiệp chứ không làm điều gì sai trái phép tắc, giống như cõi Bắc Uất Đan không thể kể ra hết được. Lại trong thập tụng luật nói: có hồ A Nậu Đạt dài rộng, có các loại cây trái vòng quanh 4 mặt hồ, là trú xứ cung điện của voi chúa Thiện Trú, có 8.000 con voi theo làm quyến thuộc. Nếu lúc chuyển luân thánh dương xuất hiện ở thế gian, thì con vua nhỏ nhất trong 8.000 con voi tách ra làm con voi báo để cho luân dương sử dụng. Lại trong châu ở ngoài biển lớn có núi Nguyệt Minh, là trú xứ trong cung điện của ngựa chúa Bà La Hê, có 8.000 con ngựa theo làm quyến thuộc. Nếu lúc luân dương xuất hiện ở thế gian, thì con ngựa nhỏ nhất trong 8.000 con ngựa ấy tách ra làm ngựa quý báo để cho luân dương sử dụng. Lại trong kinh Khởi Thế nói: do ngựa quý báo này ở trong một ngày tạm thời được điều hòa làm cho khuất phục, có thể đảm nhận mọi công việc. Để thử choi ngựa thì vào lúc sáng sớm khi mặt trời mới mọc, cưỡi ngựa quý báo này đi vòng quanh tuần sát khắp nơi, lần lượt đến các bờ biển tận cùng phạm vi của mặt đất. Đã đi khắp nơi xong thì lúc ấy chuyển luân dương trở về đến cung điện của mình mới vào bàn để ăn bữa sáng. Lại trong kinh Đại Lưu Thánh nói: chuyển luân thánh dương có 4 loại đức. Một là rất nhiều vàng bạc châu báu, ruộng vườn nhà cửa, nô tỳ phục dịch, khắp thiên hạ không có ai sánh bằng luân dương. Hai là luân dương đoan chánh vô cùng, nhan sắc đẹp đẽ không gì sánh được, khắp thiên hạ không có ai sánh bằng luân dương. Ba là luân dương thường ăn uống không có tật bệnh gì, cũng không có gì giá lạnh hay đông bức, những đồ ăn thức uống được sử dụng đều an lành. Bốn là luân dương thường an ổn sống lâu, khắp thiên hạ không có ai sánh bằng luân dương. Đây là 4 đức của chuyển luân thánh dương, 7 báo đầy đủ đúng như pháp. Lại trong kinh Tác Giả Ni Kiền Tự nói: Đức Phật dạy, đại dương nên biết chuyển luân thánh dương lại có 7 loại, gọi là vật báo êm dịu, vốn có công đức kém hơn 7 vật báo trước đây. Những gì là 7 loại? Một là thanh cương báo, hai là làn da báo, ba là giường nằm báo, bốn là giường cây báo, năm là phòng ốc báo, sáu là y phục báo, bảy là vật dụng báo sử dụng dưới chân. Thứ nhất là thanh cương quý báo. Luân dương chỉ sử dụng trong phạm vi đất của mình. Nếu có người nào làm trái mệnh lệnh nhà vua, thì thanh cương quý báu ấy lập tức từ hư không bay đến. Các tiểu vương trông thấy, thì làm cho phải phái lệ thuần phục. Thứ hai là làn da quý báu. Đây là lớp da của hải long dương, sản sinh trong biển lớn rộng 5 do tuần, dài 10 do tuần. Thể chất trong sạch, tươi sáng, có ánh sáng chiếu rọi như ánh mặt trời, lửa đốt không cháy, nước ngâm không đát, gió mạnh thổi vào không thể nào lay động. Thể chất hàm chứa ấm áp mát mẻ, luôn luôn trừ bỏ mọi sự giá lạnh nóng bức. Tùy theo nhà vua đi đến đâu thì làn da quý báu cũng đi đến nơi ấy. Tất cả binh lính dân chúng khắp 10 do tuần đều được che chở, có thể làm nhà cửa riêng biệt mà không gây trở ngại cho nhau. thứ ba là giường nằm quý báu. Giường nằm của nhà vua sử dụng được đặt ở nơi luôn luôn ngay ngắn mềm mại. Nếu nhà vua nhập thiền thì lập tức đi vào tam muội thiền định giải thoát, có năng lực diệt sạch tham sân si. Người nữ thấy nhà vua ngồi trên chiếc giường quý báu ấy thì tâm tư đều được xa lìa tham sân si. Thứ tư là giường cây quý báu. Lúc đi vào giường cây kia thì tâm được an định. Nếu lúc nhà vua muốn hưởng thụ năm thứ dục lạc y theo công đức thiện nghiệp của nhà vua đã làm, tất cả hoa quả sông hồ và vật dụng vui chơi đùa giỡn trong các cõi trời tự nhiên che kín hiện rõ ra trước mặt nhà vua. Thứ năm là phòng ốc quý báu. Nhà vua đi vào phòng ốc đó muốn nhìn thấy mặt trăng, mặt trời và tinh tú, tất cả các loại đồ chơi quý báu, ca nhi âm nhạc rất kỳ lạ trong phòng ốc đều nghe thấy, lập tức tiêu tan mọi sự ưu sầu buồn bực và tất cả mọi trạng thái mệt mỏi không còn. Ở trong giấc ngủ cảm nhận sự thanh thản dễ chịu vô cùng. Thứ sáu là y phục quý báu. Tất cả y phục của nhà vua không giống như vải chốt lụa là ở thế gian, mà là loại vải làm từ loại tơ mềm mại bậc nhất. Tất cả bụi bẩn không thể nào chạm vào làm cho dơ bẩn. Mặc y phục quý báu ấy vào thì xa lìa mọi sự lạnh nóng, đói khát, buồn lo phiền muộn, mà nước lửa gươm dao cũng không thể nào làm tổn hại được. Thứ bảy là vật dụng quý báu sử dụng dưới chân, đó gọi là các loại giày dép sử dụng cho đôi bàn chân. Nếu nhà vua mang vào thì vượt qua nước không chìm, đi vào lửa không cháy, cho dù đi xa đến trăm ngàn do tuần nhưng không cảm thấy mệt mỏi vất vả gì. Đây gọi là bảy loại vật báu êm chịu của Luân Chương, là phần nhỏ của tập khí công đức trong 10 thiện nghiệp, không phải là đích thực đầy đủ 10 thiện nghiệp đạo. Lại trong kinh Trung A Hàm nói, nếu như lúc chuyển luân chương xuất hiện ở thế gian, nên biết rằng có bảy vật báo này xuất hiện giữa thế gian. Như vậy lúc Như Lai vô sợ trước đẳng chánh giác xuất hiện ở giữa thế gian, nên biết rằng cũng có bảy chi quý báo xuất hiện ở thế gian. Sao nói là bảy chi? Đó là 1. Niệm giác chi quý báo, 2. Là trạch pháp giác chi quý báo, 3. Là tinh tiến giáo chi quý báo, 4. Là hà giác chi quý báu, 5. Là tức giác chi quý báu, 6. Là định giác chi quý báu, 7. Là xả giác chi quý báu. Thứ tư, phần đảnh sanh. Như kinh Hiền Ngu nói, Đức Phật bảo giới tỳ kheo, vô lượng A Tăng kỳ kiếp quá khứ, ở cõi chiêm phù đề này có một vị đại dương tên gọi là Cù Tắc Ly, cai quản bốn thế giới, có 84.000 nước nhỏ, có 2 dạng phu nhân cung nữ, 1 dạng đại thần. Lúc ấy trên đỉnh đầu nhà vua bỗng nhiên mọc ra một mụn nước, hình dạng giống như cái kén, sạch sẽ trong suốt cũng không đau đớn gì. Về sau lớn bằng quả bầu, bèn dùng dao xẻ ra xem, thấy có một đứa bé tướng mạo thật là đoan chánh. Đại dương đã băng hà đánh sanh lên làm vua, bảy báo đầy đủ, cơm ăn áo mặc âm nhạc tự nhiên làm cho vui sướng. Trải qua 84.000 năm, lúc ấy có giả xoa hiện ra ở trước cung điện, cao tiếng sướng lên rằng: Đông phương có đất nước tên gọi là Phất Bà Đề, trong đó nhiều vui thú sung sướng tốt lành không gì sánh được. Đại dương nên đến nơi ấy. Nhà vua liền thích ý, mong muốn lên đường. Dòng vàng lại xoay chuyển lướt hư không mà tiến lên. Quần thần và bảy báo thảy đều đi theo. Đã đến cõi kia, các tiểu dương cùng nhau đến bái kiến chúc mừng. Nhà vua ở tại đất nước ấy tự hưởng thụ năm thứ dục lạc, trải qua 8.000 năm. Dạ xoa lại nói, Tây phương có đất nước tên gọi Cù Di Ni, nhà vua nên đến nơi ấy. Dẫn ra đi như trước, trải qua 14 ức năm, dạ xoa lại sướng lên, Bắc phương có đất nước tên gọi là Uất Đan Việt, nhà vua nên đến nơi ấy. Dẫn ra đi như trước, trải qua 18 ức năm, giả xoa lại sướng lên, có xứ sở của tứ thiên dương, nơi ấy sung sướng, vui thú khó tính kể được, nhà vua có thể dạo qua nơi ấy. Nhà vua cùng với quần thần và 4 loại quân binh cưỡi hư không mà lên phía trên. Tứ thiên dương trông thấy từ xa, trong lòng rất sợ hãi, lập tức tập hợp quân đội ra ngoài thành chống cự, nhưng cuối cùng không làm gì được. đánh sanh vào trong đó nhàn rỗi hưởng thụ vui sướng, trải qua 10 ức năm. Trong ý lại nghĩ, muốn lên trên cõi trời Đao Lợi, liền cùng với quần thần đạp hư không mà bước lên. Lúc ấy có 500 vị tiên trú tại lưng chừng núi Tu Chi, voi ngựa của nhà vua. Voi ngựa của nhà vua tiểu tiện rơi xuống thấm ướt thân thể của các vị tiên. Các vị tiên hỏi nhau, vì sao có chuyện này? Trong đó có người trí tuệ nói cho mọi người biết rằng, tôi nghe vua Đảnh Sanh muốn lên trên cõi trời thứ 33, chắc chắn là voi ngựa lỡ gây ra điều bất tịnh này. Các vị tiên căm giận liền kết thần chú, làm cho vua Đảnh Sanh và mọi người đi theo đều dừng lại, không thể nào di chuyển. Sau đó nhà vua biết chuyện, liền lập thệ nguyện, nếu tôi có phước thì những người tiên này tất cả đều sẽ đến tiếp nhận uy cảm của nhà vua. 500 vị tiên đều đến bên cạnh nhà vua, nâng dòng báo điều khiển ngựa cùng nhau đến cõi trời phía trên. Chỉ trong phút chốc, từ xa nhìn thấy cung thành cõi trời, tên gọi là Khoái Kiến. Cảnh tượng đó sáng ngời, cao trời vô cùng đặc biệt. Cung thành Khoái Kiến này có 200 cửa, chư thiên sợ hãi nên đóng hết các cửa, đặt vào 3 lớp cửa sắt. Quân lính của Đảnh Sanh dứt khoát tiến vào không nghi ngờ gì. Nhà vua liền lấy tù và thổi lên, dương cung bắn tên. 1.200 cửa thành ngay trong một lúc đều mở cửa ra. Đệ Thích liền đi ra cùng gặp gỡ nhau, nhân tiện mời vào cung điện cùng phân chỗ ngồi với nhau. Thiên đế và nhân phương diện mạo tương tự, cùng chung chủng loại. Người mới trông thấy họ không thể nào phân biệt được, chỉ dựa theo nhìn nháy mắt nhanh chậm để biết khác nhau mà thôi. Nhà vua ở cõi trời hưởng thụ 5 thứ dục lạc, khắp nơi cõi trời thứ 33. Cuối cùng muốn hại Đế Thích để một mình làm bá chủ cho vui sướng. Tâm ác đã phát sanh thì ngay lập tức phải rơi xuống ngay trước cung điện của mình, quể quái muốn chết. Mọi người đến thăm hỏi, Đảnh Sanh đáp rằng, thống lĩnh 4 khu vực, 30 ức năm, 7 ngày mưa giật báo, và ở tại 2 cõi trời mà không hề thỏa mãn, cho nên phải rơi xuống. A Nan lại thưa hỏi, vua Đảnh Sanh này kiếp trước gieo trồng phước thiện gì mà được báo ứng to lớn như vậy? Đức Phật bảo rằng, thời quá khứ trước kia không thể tính được số kiếp, có Đức Phật danh hiệu Phát Xa cùng với chúng đệ tử của Ngài đi khắp nơi giáo hóa thế gian, lấy con trai của Bà La Môn đến lúc sắp cưới vợ, tay cầm nhiều hạt đậu dùng để trải trên thân thể người vợ, là nghi thức đón vợ về của thế tục xưa kia. Giữa đường gặp Đức Phật nên tâm ý quan hỷ, liền mang số đậu này cung kính trải trên Đức Phật. 4 hạt rơi vào bình bát, 1 hạt nằm trên đỉnh đầu. Nhờ vào nhân duyên này mà nhận được phước báo vô cùng tận. 4 hạt rơi vào bình bát thì làm vua 4 thế giới, 1 hạt nằm trên đỉnh đầu thì hưởng thụ vui sướng trên 2 cõi trời. Lại trong kinh Đảnh Sanh Dương cố sự nói, bây giờ Đảnh Sanh vừa sinh ra ý niệm này, lập tức đang ngồi ở cõi Thích Đề Hoàng Dân, liền rơi xuống cõi Diêm Phù Đề. Và 4 đội quân mất hết thần túc, toàn thân đều đau đớn như người lúc sắp chết. 7 vật báo cũng đều mạng chung. Lúc bấy giờ thân thuộc của đại dương ở 5 xứ sở thấy đều tập trung lại, đến nơi Đảnh Sanh thưa giới Đảnh Sanh rằng, sau khi đại dương mạng chung có đầy đủ mọi sự khổ đau. Vua Đảnh Sanh lúc bấy giờ chính là thân ta ngày nay, nên biết rằng ngay cả 5 thứ dục lạc mà không hề thỏa mãn thì nhiễm trước tụ tập tích chứa dục lạc không chán. Cái gọi là đủ ấy thì đến được đạo quả hiện thánh rồi sau đó mới đủ. Bây giờ Đức Thế Tôn liền thuyết kệ rằng, không tham đắm sự nghiệp tiền tài, hiểu biết ham muốn vừa thỏa mãn, vui thì ít mà nhiều khổ não. Người trí tuệ biết mà không làm, giả sử ở trong cảnh ngũ dục, hoàn toàn không tham ái dục lạc, tham ái hết rồi thì được vui, là đệ tử chư Phật 3 đời, tham dục trói buộc lợi cho nhiều, cuối cùng thì rơi vào địa ngục. Tham dục vốn có đâu được sanh, suốt đời làm đau khổ vô cùng. Tất cả các pháp đều vô thường, sanh ra tất nhiên phải hủy hoại, đời đời đều trở về điểm cuối. Diệt trừ tham ái vui bậc nhất. Lúc bấy giờ Tôn giả A Nan nghe Đức Phật đã thuyết, quan hỷ chân mạng thực hành như pháp, lại trong kinh Khởi Thế nói, Luân Dương xả mạng nhất định sanh lên cõi trời, cùng sanh vào xứ sở giống như cõi trời thứ 33. Từ khi mạng chung về sau mới trải qua 7 ngày, 7 vật báo cũng đều dần dần ẩn kín. Thứ năm, phần dục vương. Như kinh Tạp A Hàm nói, lúc bấy giờ Đức Thế Tôn từ sáng sớm khoác y ôm bát, cùng với các tỳ kheo đi vào thành Phương Xá khất thực. Lúc ấy tướng ánh sáng của Đức Thế Tôn chiếu rọi khắp nơi, giống như ánh sáng của ngàn mặt trời, thuận theo từng ngõ xóm mà đi. Lúc ấy có hai trẻ nhỏ, một trẻ họ Thượng, một trẻ họ Thứ, cùng nhau vui đùa ở giữa cát. Một trẻ tên là Xà Gia, một trẻ tên là Tỳ Xà Gia. Từ xa trông thấy Đức Thế Tôn đi đến, 32 tướng đại nhân trang nghiêm thân thể ngài. Lúc ấy trẻ nhỏ Xà Gia trong tâm nghĩ, mình nên trang bột gạo tự tay bưng lên các miệng, đặt vào trong bình bát của Đức Thế Tôn. Lúc ấy trẻ nhỏ Tỳ Xà Gia chắp tay tùy hỷ mà nguyện rằng, nhờ công đức thiện duyên bố thí ân huệ khiến được làm vua đứng đầu một thế giới, ngay tại đời này được cúng dường, thậm chí được thành tựu vô thượng chánh giác. Đức Thế Tôn biểu lộ tướng trạng mỉm cười. Bấy giờ A Nan thấy Đức Thế Tôn mỉm cười, liền chắp tay hướng về Đức Phật thưa rằng: Thưa Đức Thế Tôn, không phải không có nhân duyên mà biểu lộ tướng trạng mỉm cười như vậy. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo giới A Nan rằng: Này ta mỉm cười là có nhân duyên. A Nan nên biết rằng, sau khi ta diệt độ 100 năm, đứa bé này ở ấp Ba Liên Phất thống lĩnh một phương làm chuyển luân chương, họ là Khổng Tước, tên là A Dục, dùng chánh pháp để cai trị cảm hóa, lại còn phân bố xá lợi của ta khắp nơi, sẽ làm ra 84.000 tòa tháp thờ Pháp Dương, tạo sự an lạc cho vô lượng chúng sanh. Như kệ đã thuyết rằng, vào sau khi ta nhập Niết Bàn, người này sẽ làm một vị vua, họ là Khổng Tước tên A Dục. Ví như vị vua tên Đảnh Sanh ở tại cõi Diêm Phù Đề này, một mình vua được đời tôn kính. Đức Phật bảo giới A Nan, lấy cát đã bố thí trong bình bát này đặt vào nơi Như Lai kinh hành, khiến cho sẽ sanh ra ở nơi ấy. A Nan vâng theo lời dạy, lập tức lấy cát trong bình bát đặt vào nơi Đức Phật kinh hành. A Nan nên biết rằng, ở ấp Ba Liên Phất có vị vua tên là Nhật Nguyệt Hộ, vị vua ấy sẽ sanh con trai tên gọi là Tần Đầu Sa La, sẽ cai trị đất nước ấy. Người ấy lại có thêm con trai tên gọi là Tu Sư Ma. Lúc ấy nước Chiêm Bà kia có một bà la môn nữ rất là đoan chánh, khiến cho người ta thích gặp mặt, là vật báo của đất nước. Các thế hệ tướng sư trông thấy tướng người nữ ấy, liền ghi nhận người nữ ấy sẽ là một vị vương phi, lại sanh được hai con trai, một người sẽ thống lĩnh toàn thế giới, một người sẽ xuất gia học đạo, tương lai gặp được thánh tích. Lúc ấy bà La Môn nghe tướng sư kia đã nói mà quan hỷ vô cùng, liền trang điểm nghiêm túc cho con gái cho vị vua này. Vị vua trông thấy cô gái đó đoan chánh có đức hạnh, liền phong làm phu nhân. Phu nhân trước và các thầy nữ thấy phu nhân ấy đến thì dấy lên nghĩ rằng, cô gái này đoan chánh là vật báo trong đất nước, nhà vua dứt bỏ chúng ta, thậm chí mắt cũng không nhìn đến. Các thể nữ liền khiến học tập theo nghề thợ cạo râu tóc. Cô gái ấy học biết rồi chăm sóc râu tóc cho nhà vua. Lúc chăm sóc nhà vua rất quan hỷ, liền hỏi cô gái ấy, khanh có điều gì mong cầu chăng? Cô gái thưa với nhà vua rằng, chỉ mong tâm nhà vua ái niệm đến thiếp mà thôi. Thưa ba lần như vậy, lúc ấy nhà vua nói, trẫm là sát lợi quán đảnh dương, khanh là thợ cạo râu tóc, làm sao ái niệm đến kha những. Cô ấy thưa với nhà vua rằng, thiếp không phải là sanh ra trong dòng họ thấp hèn, mà chính là con gái của dòng bà La Môn cao quý. Tướng suy với cha thiếp rằng, cô cái này nên gả cho quốc dương, vì thế cho nên đã đến đây mà thôi. Nhà vua nói, nếu như vậy thì ai khiến khanh học theo nghề thấp kém này? Cô gái thưa với nhà vua rằng, chính là phu nhân cũ và các thệ nữ khiến thiếp học nghề này. Nhà vua liền truyền chỉ rằng, từ nay đừng tiếp tục làm nghề thấp kém nữa. nhà vua liền lập làm đệ nhất phu nhân. Nhà vua luôn luôn cùng với phu nhân ấy tự nhiên vui thú với nhau, vẫn thường gần gũi nên đã mang thai. Đủ ngày tháng sanh ra con trai. Lúc sanh được an lành, mẹ không lo lắng phiền muộn gì. Qua 7 ngày sau, đặt tên gọi là Vô Ưu. Lại tiếp tục sinh con trai, tên gọi là Ly Ưu. Vô Ưu thì thân thể thô ráp, bởi vì bố thí cát mà được quả tương tự. Dù cha không cần cũi lắm, mà tình cảm cũng không mặn nồng. Giả lại nhà vua muốn thử hai người con, cho gọi Bà La Môn Tân Già La A Thời nói rằng: Hòa thượng xem các con của trẫm, vào sau khi trẫm qua đời ai sẽ làm vua? Bà La Môn nói: Mang các hoàng tử này ra ngoài kinh thành, ở trong nhà khách, giường cây, điện vàng lộng lẫy, ở nơi ấy sẽ quan sát tướng trạng của họ. Cho đến khi ra khỏi kinh thành, hướng về giường cây ấy, thì mẹ của vua A Dục nói rằng: Theo nhà vua ra ngoài, hướng đến trong nhà khách, giường cây, điện vàng lộng lẫy, để quan sát các dương tử ai sẽ làm vua. Này con, vì sao lại không đi? A Dục thưa rằng: Nhà vua đã không nghĩ đến con, lại cũng không thích trông thấy con. Người mẹ lại nói rằng: Nhưng con hãy đi đến chỗ ấy đi. A Dục lại thưa với mẹ rằng: Bây giờ thì con sẽ đi, mong mẹ sẽ đưa cơm đến cho con. Mẹ nói: Đúng như vậy. Lúc ấy ra khỏi cửa thành thì gặp một vị đại thần tên gọi là A Nụ La Đà. Vị đại thần này hỏi A Dục rằng: Này dương tử đi đến nơi nào? A Dục đáp rằng: Nghe nói đại dương rời khỏi cung điện vàng son đến nhà khách trong vườn cây để xem các dương tử ai sẽ làm vua sau khi đại dương băng hà. Này đang hướng đến nơi ấy. Trước đó nhà vua truyền cho đại thần, nếu A Dục đi thì nên khiến cưỡi con voi già chậm chạp mà đi, lại đem theo người già để làm quyến thuộc. Lúc ấy A Dục cưỡi con ngựa già này đi đến trong nhà khách giữa vườn cây, ngồi dưới đất ở giữa các dương tử. Lúc ấy các dương tử đều đang ăn cơm. Mẹ A Dục lấy đồ sành đựng cơm canh đưa đến cho A Dục. Như vậy các dương tử đều ăn đồ ăn thức uống của mình. Lúc ấy vua cha hỏi tướng sư rằng: Trong các dương tử này ai có tướng làm vua để sau này kế thừa ngôi vị của ta? Lúc ấy tướng sư kia nhìn qua các dương tử, thấy A Dục có đủ tướng mạo làm vua sẽ được kế thừa ngôi vị. Nếu như mình nói ra thì nhà vua sẽ buồn lo không vui, bèn nói rằng: Này tôi ghi nhận toàn bộ. Nhà vua đáp rằng: Như lời tướng sư đã dạy. Tướng sư nói: Trong này nếu có ai đi đến bằng cỗ xe tốt nhất thì người này sẽ làm vua. Lúc ấy các dương tử nghe tướng sư đã nói đều nghĩ rằng mình đi đến bằng cỗ xe tốt nhất. Lúc ấy A Dục nói: Tôi cưỡi con voi già, tôi được làm vua. Lại nói: Trong này có người ở chỗ ngồi thứ nhất, người đó sẽ làm vua. Các dương tử đều nói rằng: Tôi ngồi chỗ ngồi thứ nhất. A Dục nói: Nay tôi ngồi trên đất là chỗ ngồi tốt đẹp của tôi sẽ làm vua. Lại nói: Trong này ai ăn cơm bằng đồ dùng quý báu, người này sẽ làm vua. Thậm chí A Dục nghĩ rằng mình có cỗ xe tốt đẹp, chỗ ngồi tốt đẹp. Lúc ấy nhà vua quan sát tướng mạo của các con xong thì lập tức trở về cung thành. Lúc ấy mẹ A Dục hỏi A Dục rằng: Ai sẽ làm vua? Bà La Môn ghi nhận ai vậy? A Dục thưa rằng: Cỗ xe trên cao, chỗ ngồi trên cao, đồ dùng quý báu, thức ăn sang trọng sẽ được làm vua. Con tự thấy mình sẽ làm vua. Voi già làm cỗ xe, lấy mặt đất làm chỗ ngồi, đồ dùng xưa nay đựng cơm canh, gạo tấm lẫn lộn nấu làm cơm. Lúc ấy bà La Môn xem tướng biết A Dục sẽ làm vua, nhiều lần cung kính bày tỏ với người mẹ. Người mẹ cũng trọng thưởng cho bà La Môn: Nếu con trai làm vua thì tướng sư nên làm cho tất cả đều được tốt lành, may mắn, thuận lợi, cúng dường suốt đời. Lúc ấy vua Tần Độ La bên cạnh nước Đức Xoa Thi La làm phản. Bây giờ nhà vua nói với A Dục: Con đem 4 đội quân đánh dẹp nước ấy. Lúc dương tử ra đi cũng không mang theo binh giáp. Lúc ấy những người tùy tùng thưa với dương tử rằng: Này đến đánh dẹp nước kia, không có quân và binh khí thì làm sao có thể dẹp yên được? A Dục nói: Nếu ta làm vua thì căn quả báo ấy sẽ có binh giáp tự nhiên cảm ứng mà đến. Lúc phát ra lời này theo âm thanh mặt đất mở ra, quân lính và khí giới từ lòng đất mà xuất hiện, lập tức dẫn 4 đội quân đi đánh dẹp nước ấy. Lúc ấy nhân dân các nước kia nghe tin A Dục đến, liền sửa sang làm bằng đường xá, trang hoàng, thành quách trang trở, tay bưng bình nước tốt lành và các loại cúng dường cung kính đón tiếp dân tử, mà cất tiếng thưa rằng: chúng tôi không phản lại Đại Dương và A Dục dân tử, nhưng các hạng quan lại làm hại đến chúng tôi, vì vậy cho nên làm trái sự dẫn dắt của Thánh Hiền. Lập tức dùng các loại cúng dường dân tử thỉnh cầu đi vào kinh thành. Dẹp yên đất nước xong rồi, lại truyền lệnh đi đến dẹp nước Khư Sa. Lúc ấy có 2 đại lực sĩ ở nước ấy sửa sang làm phản đường xá cho vua đi. Chư Thiên truyền đi mệnh lệnh: A Dục sẽ làm vua thế giới này, mọi người đừng dấy lên ý định chống lại. Quốc dân ấy sẽ lập tức làm vua, cho phải thuần phục, như vậy cho đến dẹp yên thế giới này đến tận bờ biển. Lúc ấy vua cha lâm bệnh nặng, nhà vua nói với các quan rằng: nay ta muốn lập Tu Sư Ma làm vua, truyền lệnh cho A Dục đi đến nước kia. Lúc ấy các quan muốn để cho A Dục làm vua, nên dùng các vật màu vàng xoa trên thân thể và mặt mũi chân tay A Dục rồi. Các quan thưa với nhà vua rằng: dương tử A Dục nay mắc phải bệnh nặng. Các quan lập tức trang điểm nghiêm túc cho A Dục, rồi dẫn đến nhà vua thưa rằng: nay tạm thời lập vị dương tử này làm vua, sau đó chúng thần sẽ tự tử lập Tu Sư Ma lên làm vua. Lúc ấy nhà vua nghe nói như vậy, thật sự không vui, lặng lẽ không trả lời. Lúc ấy A Dục tâm nghĩ miệng nói: còn nên chính thức được kế thừa ngôi vị làm vua. Chư Thiên tự nhiên đến lấy nước trưới trên đỉnh đầu con, dùng lụa trắng buộc trên đầu. Lúc ấy nhà vua trông thấy tướng mạo này, trong lòng vô cùng sầu não, liền thở dài mà mạng chung. Vua A Dục theo đúng lễ nghi phép tắc, tiến hành tang sự vua cha xong, liền lập A Nậu Lâu Đà làm đại thần. Lúc ấy dương tử Tu Sư Ma nghe tin vua cha băng hà, nay lập A Dục làm vua, trong lòng không chịu nổi, lập tức tập hợp quân lính mà tiến đánh A Dục. Vua A Dục trong 4 cửa thành, 2 cửa giao cho 2 lực sĩ canh giữ, cửa thứ 3 giao cho đại thần canh giữ, tự mình canh giữ cửa phía đông. Lúc ấy A Nậu Lâu Đà rất cơ mưu, làm ra con voi cổ, lại làm hình tượng của vua A Dục, giống như cưỡi trên lưng voi đặt ở ngoài cửa phía đông, lại làm hầm lửa không có khói, dùng đồ vật che phủ lại. Tu Sư Ma đã đến nơi, đại thần A Nậu Lâu Đà nói với dương tử Tu Sư Ma rằng: ai muốn làm vua thì A Dục ở cửa phía đông, có thể đến nơi ấy mà đánh nhau. Ai có thể thắng được vị vua này thì tự nhiên được làm vua. Lúc ấy dương tử kia lập tức hướng về cửa phía đông, thì rơi xuống hầm lửa mà bị mất mạng. Có một đại lực sĩ tên gọi Bạc Đà Thân Đà, nghe tin Tu Sư Ma qua đời mà yếm thế bi quan, dẫn theo vô số quyến thuộc vào trong Phật Pháp, xuất gia học đạo đến quả vị A-la-hán. Lúc ấy các hạng quan lại chúng tôi cùng lập A Dục lên làm vua, cho nên khinh mạng đối với vua không tiến hành theo lễ tiết quân thần. Nhà vua cũng tự mình biết các quan khinh mạng đối với mình. Lúc ấy nhà vua nói với các quan rằng: các ông có thể chặt cây đơm qua kết trái mà trồng cây gốc thay thế vào sao? Các quan đáp rằng: chưa hề nghe thấy trừ bỏ qua trái mà trồng cây gai gốc, nhưng mà cần phải chặt bỏ cây gai gốc để dung trồng qua trái. Thậm chí 2-3 lần sắc lệnh chặt phá, điều đó cũng không làm. Lúc bấy giờ quốc vương căm giận các đại thần, lập tức cầm kiếm sắt giết chết 500 đại thần. Đồng thời vào lúc ấy, nhà vua mang theo quyến thuộc thể nữ đi vào trong khu vườn ngoài kinh thành dạo chơi, trông thấy một cây vô ưu qua nở xum xuê. Nhà vua thấy cây qua này cùng tên gọi của mình, lòng dạ rất quan hỷ. Hình thế nhà vua xấu xí, da dẻ thô tráp, các thể nữ trong lòng không ưa chị nhà vua. Vì ghét nhà vua cho nên dùng tay bẻ gãy, làm hỏng những đóa qua trên cây vô ưu. Nhà vua từ giấc ngủ tỉnh dậy, trông thấy qua trên cây vô ưu rơi vãi bừa bộn ở dưới đất, tâm vô cùng tức giận, trở các thể nữ lại dùng lửa đốt cháy giết hết. Nhà vua hành động tàn ác, cho nên gọi là vua A Dục tàn ác. Lúc ấy đại thần A Nậu Lâu Đà thưa với nhà vua rằng: nhà vua không nên làm theo cách này. Tại sao phải vì các hàng quan lại thể nữ mà tự tay mình giết chết người ta? Nay nhà vua nên thành lập những người chuyên về việc tàn sát, khi có người đáng tội chết thì đem giao cho những người ấy. Nhà vua lập tức tuyên chỉ thành lập nhóm người làm nghề tàn sát. Nơi ấy có một ngọn núi gọi là Kỳ Lê. Trong núi có gia đình của một người thợ dệt. Người thợ dệt có một cậu con trai cũng tên là Kỳ Lê. Trói chặt bé trai, bé gái, đánh đập rất hung ác và bắt các loại sinh vật dưới nước trên đất, thậm chí chống cự làm trái với cha mẹ. Vì vậy cho nên người đời truyền nhau nói là đứa con tên Kỳ Lê hung ác. Lúc ấy sứ giả của nhà vua nói với người kia rằng: ông có thể vì nhà vua mà chém đầu những người hung ác không? Người kia đáp rằng: tất cả những ai có tội ở cõi chiếm phù đề, tôi có thể trừ diệt sạch sẽ, huống là một vùng này sao? Lúc ấy những sứ giả trở về thưa với nhà vua rằng đã tìm được người ấy. Nhà vua nói: tìm mang đến rồi sao? Các sứ giả gọi người ấy đáp rằng: chờ một lát, trước tiên cung kính từ biệt cha mẹ, nói đầy đủ sự việc trên. Cha mẹ nói: con không nên làm điều này. Ba lần khuyên như vậy, người kia sanh tâm bất nhân, lập tức giết chết cha mẹ, rồi sau đó mới đến. Các sứ giả hỏi rằng: vì sao qua một thời gian dài mới đến? Tại sao không nhanh chóng đến sớm hơn? Lúc ấy kẻ hung ác kia nói đầy đủ sự việc trên. Sứ giả đem thư lại đầy đủ với nhà vua. Nhà vua lập tức truyền kẻ ấy và nói rằng: ta vốn có những tội nhân cần phải chịu cái chết, ông nên biết điều ấy. Kẻ ấy thưa với nhà vua rằng: hãy làm nhà cho tôi. Nhà vua làm nhà cho kẻ ấy rất là trang nghiêm, chỉ mở ra một cửa cũng tinh nghiêm vô cùng. Ở trong ngôi nhà đó làm những phương pháp trừng trị tội lỗi, hình dạng giống như địa ngục. Kẻ hung ác kia thưa với nhà vua: những người yêu cầu như nguyện, nếu người này đã bước vào trong này thì không được đi ra nữa. Nhà vua đáp rằng: sẽ cho phép như mong muốn. Kẻ kia đứng đầu những tay đao phủ thường thường đến trong chùa nghe các tỳ kheo nói về sự việc ở địa ngục. Lúc ấy có tỳ kheo đến tụng kinh nói về địa ngục. Có những chúng sanh sanh vào địa ngục, dùng kềm sắt nóng kéo miệng trộm ra, lấy viên sắt nóng đưa vào trong miệng, sau đó dùng nước đồng sôi trót vào miệng, lại dùng triều sắt chặt đứt thân thể. Tiếp tục lại dùng công cụm xiềng xích trói chặt thân thể. Tiếp tục lại dùng lò than xe lửa, lại đến vạc sắt nóng, lại đến sông tro bụi, lại đến núi dao cây kiếm, đầy đủ như kinh Ngũ Thiên Sứ đã nói. Kẻ đứng đầu những tay đao phủ kia nghe tất cả những điều về địa ngục mà tỳ kheo đã nói, về mở cửa trú xứ của mình, thấy những phương pháp được dùng để trị tội giống như trong kinh đã nói, dựa vào những phép tắc này mà trừng trị tội nhân. Lại có một người chủ buôn đi vào biển 10 năm thu thập những ngọc ngà châu báu trở về quê hương của mình. Giữa đường gặp 500 tên giặc cướp giết chết người chủ buôn. Con trai của người chủ buôn thấy cha bị giết chết và vật báu bị cướp mất, chán cảnh đời đau xót mà xuất gia đi qua các nước. Sau đó đến ấp Ba Liên Phất trú đêm nơi này, rồi từ sáng sớm khoác y ôm bát đi vào thành khất thực. Lỡ bước đi vào trong khu nhà của những tay đao phủ, lúc ấy tỳ kheo kia từ xa nhìn thấy trong khu nhà có những hình cụ như là lò than xe lửa, trị tội những chúng sanh giống như trong địa ngục. Trong lòng vô cùng kinh hãi, lông tóc đều dựng đứng, liền mông đi ra khỏi cửa. Lúc ấy kẻ đứng đầu hung ác kia liền đi đến nắm lấy tỳ kheo ấy nói rằng: người đi vào trong này không có ra được, nay ông phải chết tại đây. Tỳ kheo nghe nói tâm sinh ra đau xót vô cùng, tuôn lệ trưng trưng, không kiềm lòng được. Kẻ đứng đầu hung ác kia hỏi rằng: tại sao ông khóc giống như con nít vậy? Lúc bấy giờ tỳ kheo dùng kệ trả lời rằng: tôi không hề sợ hãi cái chết, chí nguyện mong cầu được giải thoát. Điều mong cầu không thành kết quả, vì vậy tôi đành khóc nức nở. Thân người thật khó mà có được, được xuất gia cũng là như vậy. Gặp đấng Thích Ca Sư Tử Dương, từ đây không thể nhìn thấy lại. Lúc bấy giờ kẻ đứng đầu hung ác kia nói với tỳ kheo rằng: nay ông nhất định phải chết, có gì buồn trầu áo não đâu. Tỳ kheo lại dùng lời đau xót trả lời rằng: cầu xin sinh mạng trai trẻ của tôi có thể kéo dài một tháng. Kẻ hung ác kia không đồng ý, như vậy số ngày giảm bớt chỉ có 7 ngày cũng được. Kẻ kia liền chấp nhận. Lúc ấy Tỳ Kheo này biết mình không bao lâu sẽ chết, nên tinh tiến dũng mãnh ngồi thiền, cố gắng dùng mọi tâm niệm, chung quy không thể nào đắc đạo. Đến ngày thứ bảy, lúc ấy trong cung có người liên quan đến tội chết, chuyển đến giao cho kẻ hung ác khiến trừng trị tội lỗi người ấy. Kẻ hung ác đem người nữ này bỏ vào trong cái cối, dùng chày đánh xuống làm cho trở thành nát vụn. Lúc ấy Tỳ Kheo trông thấy sự việc này, hết sức chán ngán thân thể, than thở rằng đau khổ thay, không bao lâu nữa mình cũng sẽ như vậy. Bèn nói kệ rằng: "Thằng ôi, Đấng Thích Ca Đại Bi, diễn thuyết chánh pháp thật chi diệu, thân hình đầy như đám bọt nước, đối với nghĩa nào có chân thật. Xưa nay là cô gái xinh đẹp, bây giờ sẽ đi về nơi nào? Sanh tử thật là đáng dứt bỏ. Người ngu mà tham lam đắm trước, buộc tâm lại duyên vào nơi kia, nay thích hợp cởi bỏ công cùm, khiến vượt qua ba cõi khổ đau, cuối cùng không thể sanh trở lại. Chịu khó làm phương tiện như vậy, chuyên tâm tinh tiến tu Phật Pháp, đoạn trừ tất cả mọi phiền não, được thành tựu bậc A-la-hán." Lúc ấy người hung ác nói với Tỳ Kheo này rằng kỳ hạn đã hết. Tỳ Kheo hỏi rằng: "Tôi không hiểu lời ông đã nói." Kẻ hung ác kia đáp rằng: "Trước đã hẹn 7 ngày, nay hết hạn rồi." Tỳ Kheo dùng kệ đáp rằng: "Tâm niệm tôi nay được giải thoát, xa trời vô minh đầy hắc ám, đoạn trừ phiền não của ba cõi, mà giết chết quân giặc vọng tâm. Mặt trời trí tuệ nay đã mọc, quan sát tận tường tâm ý thức, trông thấy rõ ràng cuộc sanh tử, nay luôn luôn thương xót cho người. Tùy thuận giáo pháp của Thánh Hiền, thân thể này của tôi bây giờ, mặc ý cho ông sẽ làm gì, không có gì đáng để luyến tiếc." Lúc bấy giờ kẻ đứng đầu hung ác kia nắm Tỳ Kheo ấy đưa vào trong vạc dầu sôi, đun thêm củi lửa mà lửa rốt cuộc không cháy được. Giả sử có cháy, chắc lại là không nóng. Kẻ đứng đầu hung ác thấy lửa không cháy, đánh đập sứ giả, mà lửa tự cháy tại nơi mình. Lửa lập tức bùng lên, rất lâu thấy nắp vạc sắt mở ra, thấy Tỳ Kheo kia ngồi trên qua sen trong vạc sắt. Sinh tâm hiếm có, liền về thư với quốc vương. Nhà vua lập tức lên xe dẫn theo vô số tùy tùng đến xem Tỳ Kheo ấy. Lúc này Tỳ Kheo kia đến lúc điều hòa làm cho thuần phục, lập tức thân hình giúp lên giữa hư không, giống như chim nhạn chúa, hiện ra các loại biến hóa kỳ ảo. Như kệ đã nói, nhà vua trông thấy Tỳ Kheo này thân giúp lên ở giữa hư không, lòng dạ thật vô cùng quan hỷ, chắp tay nhìn theo bậc thánh kia: "Này con có những điều bày tỏ, trong ý không thể nào hiểu được. Hình thể không có gì khác người, thần thông biến hóa chưa từng có, xin giải thích phân biệt cho con tu tập những pháp như thế nào khiến cho ngài đạt được thanh tịnh. Xin phu diễn mở rộng cho con, khiến cho đạt được pháp thắng diệu. Con đã hiểu rõ về pháp tướng, mong được làm đệ tử của ngài, hoàn toàn không có gì ân hận." Lúc này Tỳ Kheo ấy lại dấy lên ý nghĩ rằng: "Nay mình điều phục vị vua này có nhiều điều dẫn dắt, thu nhiếp duy trì Phật Pháp, sẽ phân bố trọng trải xá lợi của Như Lai, làm an lạc cho vô lượng chúng sanh ở cõi chiêm phù đề này, đều làm cho tin theo Tam Bảo. Vì nhân duyên này cho nên tự hiển bày đức hạnh của mình." Lúc ấy vua A Dục nghe Tỳ Kheo ấy đã nói tự mình hướng về Đức Phật mà sanh lòng tính kính vô cùng, lại thưa với Tỳ Kheo rằng: "Lúc ấy Phật chưa nhập Niết Bàn, ghi nhận thiết lập ở nơi đâu?" Tỳ Kheo đáp: "Đức Phật ghi nhận ở Đại Dương, vào sau khi ta diệt độ trải qua thời gian 100 năm, ở ấp Ba Liên Phất, có ba ức gia đình, nơi ấy có vị vua, tên gọi A Dục, làm vua cõi Diêm Phù Đề này, là vị chuyển Luân Dương, dùng chánh pháp để cai trị cảm hóa, lại còn phân bố truyền đi xá lợi của ta. Ở cõi Diêm Phù Đề xây dựng 1.004 dạng tòa tháp. Đức Phật ghi nhận về Đại Dương như vậy, nhưng mà hiện nay Đại Dương tạo ra địa ngục lớn này, giết hại vô lượng nhân dân. Nhà vua nên yêu thương, nghĩ đến tất cả mọi chúng sanh, ban cho họ tâm trạng vô ý, khiến được an lành." Lúc ấy nhà vua hướng về giới Đức Phật mà sanh lòng tính kính hết sức, chắp tay hướng về Tỳ Kheo làm lễ: "Còn mang tội lỗi to lớn, nay hướng về Tỳ Kheo xin sám hối. Điều con đã gây ra thật là không đáng tha thứ, nguyện cầu tiếp nhận, con sám hối, xin đừng trách móc hạng người ngu si như con." nay con lại cầu xin quy mạng. Lúc ấy tỳ kheo hóa độ vua A Dục, rồi cưỡi hư không mà hóa hình ẩn đi. Lúc ấy nhà vua từ địa ngục kia đi ra, kẻ hung ác thưa với nhà vua rằng, nhà vua không được đi tiếp. Nhà vua nói, nay ông giết ta sao? Kẻ ấy nói, đúng như vậy. Nhà vua nói, ai vào trong chỗ này trước tiên? Đáp rằng, chính là tôi. Nhà vua nói, nếu như vậy thì ông phải nhận lấy cái chết đầu tiên. Nhà vua lập tức sai người mang kẻ đứng đầu hung ác này ném vào trong phạt, làm keo dùng lửa đốt cháy. Lại truyền lệnh sang bằng địa ngục, mang lại tâm an lành, không còn sợ hãi cho mọi chúng sanh. Lại trong kinh Tạp A Hàm nói, vua A Dục nói, nay trước tiên ta nên cúng dường cội cây Bồ Đề, là nơi Phật giác ngộ. Sau đó sắp xếp đồ ăn thức uống thơm ngon cúng dường cho tăng, truyền cho các quan sướng lệnh ban ra trên khắp đất nước. Nên nhà vua bỏ ra 10 vạn lượng vàng bố thí chúng tăng, 1.000 giò nước thơm pha ấm tưới cho cây Bồ Đề, năm chúng mọi nơi đều tập trung. Lúc ấy Dương Tử tên gọi là Konala ở hai bên trái phải, đưa hai ngón tay mà không nói gì, y muốn cúng dường gấp hai lần. Đại chúng trông thấy như vậy, tất cả đều bật cười. Nhà vua cũng bật cười mà nói rằng, chào ôi Dương Tử, quả là có thêm công đức cúng dường. Nhà vua lại nói, ta lại dùng 30 vạn lượng vàng cúng dường chúng tăng, lại thêm 1.000 giò nước thơm pha ấm tắm cội cây Bồ Đề. Lúc ấy Dương Tử lại đưa lên 4 ngón tay, ý muốn gấp 4 lần. Lúc ấy nhà vua nổi giận đối với các quan trần, ai dạy cho Dương Tử làm điều này để có thể cạnh tranh với ta? Các quan thưa với nhà vua rằng, ai dám có thể cạnh tranh cùng với nhà vua, nhưng mà Dương Tử có lợi căn trí tuệ tăng thêm công đức, cho nên làm điều này mà thôi. Lúc ấy nhà vua quay đầu về bên phải nhìn Dương Tử, thưa với thượng tọa Gia Xá rằng, ngoài đồ vật trong kho tàng của trẫm, còn lại tất cả mọi vật của phu nhân, thể nữ, các quan quyến thuộc và Dương Tử Konala của trẫm trong cõi Diêm Phù Đề, tất cả đều bố thí cho hiền thánh chúng tăng. Sướng lệnh ban ra trên khắp đất nước, các chúng tỳ kheo đều quy tụ mà nói kể rằng, ngoài vật tích chứa trong kho tàng, vật của phu nhân và thể nữ, quan lại nhân dân và mọi người đều bố thí hiền thánh chúng tăng. Thân ta cùng với thân Dương Tử, tất cả cũng lại bố thí hết. Lúc ấy nhà vua, thượng tọa và tỳ kheo tăng lấy giò nước thơm pha ấm tắm gội cho cây Bồ Đề, thì cây Bồ Đề càng thêm trang nghiêm tốt đẹp, tăng trưởng tươi tốt xum xê, dùng kệ ca ngợi rằng, nhà vua tưới mát cây Bồ Đề là nơi giác ngộ vô thượng đạo, làm cho cây càng thêm tươi tốt, cành lá xum xê thật mềm mại. Lúc ấy nhà vua và các quần thần sanh tâm vô cùng hoan hỷ. Lúc nhà vua tưới mát cây Bồ Đề xong, tiếp theo đến cúng dường chúng tăng. Lúc ấy thượng tọa Gia Xá nói với nhà vua rằng, này đại dương, nay có nhiều tỳ kheo tăng tụ hội, nên phát tâm thuần tín cúng dường. Lúc ấy nhà vua tự tay mình cúng dường từ trên xuống dưới, lại lấy 3 y và 4 ức dạng lạng châu báu bố thí cho 5 châu bộ chúng. Bố thí nguyện cầu xong, lại lấy ức dạng lạng châu báu chuộc lấy phu nhân, thể nữ và thái tử quần thần trong cõi Diêm Phù Đề. Vua A Dục đã làm vô lượng công đức như vậy. Lại trong kinh Tạp A Hàm nói, vua A Dục hỏi các tỳ kheo rằng, ở trong giáo pháp của Như Lai, ai là người thực hành bố thí nhiều nhất? Các tỳ kheo thưa rằng, trưởng giả Cấp Cô Độc là người thực hành bố thí nhiều nhất. Nhà vua lại hỏi, vị ấy bố thí bao nhiêu vật báu? Tỳ kheo đáp rằng, dùng ức ngàn vàng. Nhà vua nghe điều này rồi nghĩ rằng, trưởng giả ấy hãy còn có thể bỏ ra 1 ức ngàn vàng, nên mình làm vua vì sao lại dùng ức ngàn vàng bố thí, nên dùng ức 100.000 vàng để bố thí. Lúc ấy nhà vua xây dựng 84.000 tòa tháp thờ Phật. Ở trong mỗi tòa tháp lại cúng dường 100.000 vàng, lại tiến hành đại hội năm một lần. Pháp hội có 3.000 tỳ kheo, dùng 300 ức vàng rồng cúng dường chúng ấy. Trong chúng ấy, phần thứ nhất là A-la-hán, phần thứ hai là người tu học, phần thứ ba là phàm phu chân thật. Trừ ra kho tạng riêng tư, thì phu nhân, thể nữ, đại thần trong cõi Diêm Phù Đề này đều bố thí cho Thánh Tăng, dùng 40 ức vàng rồng để chuộc về lại. Như vậy tính ra đã sử dụng 94 ức ngàn vàng. Cho đến khi nhà vua lâm bệnh muốn dùng đủ số ức trăm ngàn vàng để làm công đức, này ý nguyện không được thỏa mãn thì đã thành đời sau. Lúc ấy tính toán số lượng vàng bạc châu báu đã bố thí trước sau, chỉ thiếu 4 ức chưa đủ, nhà vua liền lo liệu các thứ châu báu, chuyện đến giúp trong chùa kê tước. Con trai của Pháp Ích tên gọi Tam Ba Đề làm thái tử. Các quan cùng thưa với thái tử rằng: đại dương không bao lâu sẽ qua đời, nay đem số châu báu này chuyển giao đưa vào trong chùa. Bây giờ tiền bạc châu báu trong kho tàng đã cạn, chủ trương chính sách của các vị chúa lấy vật làm tôn quý, nay thái tử nên quyết định, đừng để đại dương sử dụng. Lúc ấy đại dương tự mình không thể nào lấy được các vật dụng, những vật dụng bằng vàng dùng để ăn uống chuyển vào trong chùa. Lúc ấy thái tử ra lệnh thay vật dụng bằng vàng, lấy vật dụng bằng bạc thế nào. Nhà vua ăn xong lại chuyển vào trong chùa, lại thay vật dụng bằng bạc, lấy vật dụng bằng đồng thế nào, nhà vua cũng cho chuyển vào trong chùa, lại thay vật dụng bằng đồng, lấy vật dụng bằng cốm thế nào. Lúc ấy trong tay đại dương có nửa quả A Ma Lạc, đang buồn trơi lệ, bảo với các đại thần rằng: này ai làm chủ đất nước? Lúc ấy các đại thần thưa bày rõ ràng với đại dương rằng: đại dương là chủ đất nước. Nhà vua liền nói kệ trả lời rằng: các ông có lòng bảo vệ ta, sao lại giả dối nói sằng xiên? Này ta ngồi ở trên ngai vàng, nhưng không thể nào tự tại được, chỉ có nửa quả A Ma Lạc, này đang nắm ở trong tay ta, đây chính là đồ vật của ta, thế là ta mới được tự tại. Chao ôi, sự tôn kính giàu sang là điều đáng chán đáng dứt bỏ. Trước thống lĩnh cõi Diêm Phù Đề, nay chốc lát nghèo hèn đã đến, như nước sông Hằng đã chảy qua, một khi qua đi không trở lại, giàu sang tôn kính cũng như vậy, đi qua không thể nào trở lại. Lúc ấy chú A Dục gọi người hầu nói rằng: này người nhớ ân ta nuôi dưỡng, ngươi cầm nửa quả A Ma Lạc này chuyển đến trong chùa kê tước, làm theo ý ta. Lễ lạy dưới chân các tỳ kheo tăng và thưa rõ ràng. Vua A Dục hỏi thăm sức khỏe tất cả đại chúng: con là vua A Dục, thống lĩnh cõi Diêm Phù Đề này. Cõi Diêm Phù Đề là tất cả của con, hôm nay bỗng nhiên không còn, không có tiền bạc châu báu để bố thí chúng tăng, đối với tất cả tài sản mà không được tự tại, nay chỉ có nửa quả A Ma Lạc này con mới được tự tại. Đây là bố thí đàn Ba La Mật lần cuối cùng, mong xót thương con mà tiếp nhận vật bố thí này, khiến cho con có được phước thiện cúng dường tăng. Lúc ấy sứ giả tiếp nhận sắc lệnh của nhà vua rồi, lập tức mang nửa quả này đi đến trong chùa kê tước, đến trước thượng tọa nằm dốc sát đất lễ lạy cung kính, quỳ thẳng chắp tay hướng về thượng tọa, thưa lại đầy đủ lời dạy của nhà vua trước đó. Lúc ấy thượng tọa bảo với các đại chúng rằng: ai nghe lời này mà không chán ngán cuộc đời? Lúc ấy thượng tọa bảo đem nửa quả này phân cho tất cả chúng tăng đều được hưởng phần. Tức thì chỉ dẫn khiến nghiền thành bột bỏ vào trong canh thạch lựu mà chia đều. Tất cả chúng tăng đều được đầy đủ không thiếu một ai. Lúc ấy nhà vua lại hỏi cận thần rằng: ai là vua cõi Diêm Phù Đề? Cận thần đáp lời nhà vua rằng: chính là đại dương. Lúc ấy nhà vua từ chỗ nằm mà ngồi dậy, quay đầu nhìn bốn phía, chắp tay làm lễ, nghĩ đến công đức của chư Phật, tâm nghĩ miệng nói: này con lại đem cõi Diêm Phù Đề này cúng dường Tam Bảo, tùy ý để sử dụng. Lúc ấy nhà vua đem tất cả những lời này viết trên giấy mà niêm phong lại, dùng trăng ấn nhẹ vào. Làm xong việc này thì tạ thế. Lúc bấy giờ thái tử và thần dân an táng nhà vua xong, các quan muốn lập thái tử tiếp nối ngôi vị nhà vua. Trong đó có vị đại thần tên là A Nỗ Lâu Đà nói với các quan rằng: không thể nào lập thái tử lên làm vua. Lúc đại dương còn sống, có nguyện làm các công đức đủ 1 ức 100 ngàn vàng, chỉ thiếu 4 ức, không đủ số 1 ức 100 ngàn vàng. Vì vậy cho nên xả bỏ toàn bộ cõi Diêm Phù Đề để cúng dường Tam Bảo, mong muốn làm cho thỏa mãn. Này đất đai này thuộc về Tam Bảo, làm sao có thể lập thái tử lên làm vua được. Lúc ấy các quan nghe rồi lập tức chuyển giao 4 ức châu báu vàng bạc đưa vào trong chùa. Sau đó lập tức con trai của Pháp Ích lên làm vua, tên gọi là Tam Ba Đề. Tụng rằng sự nghiệp sâu xa lắng trong, nhân thanh tịnh xưa giúp đỡ, 7 vật báo nay tìm đến, ngàn người con chung quy lực, 10 thiện cai quản thế giới, 4 châu quay về chánh đạo, không suy nghĩ, không thỏa mãn, có ý nguyện vĩ đại này, nắm cách thức con đường lớn, côn trùng đôi chữ tính cách, 8 vạn tuổi thọ tăng thêm, 32 tướng tốt sáng ngời, quỷ thần phò tá bảo vệ, không nói mà như mệnh lệnh, vui mừng thay giờ đến rồi, chuyển luân thánh dương xuất hiện.
Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi Phật tịnh. 4 ân nặng dưới cứu 3 đường khổ, nếu có ai thấy nghe liền phát tâm Bồ đề, khi bỏ báo thân này sinh về cõi Cực Lạc. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học.net. Mọi bài viết, ý kiến đóng góp xây dựng cho trang giả ngày được hoàn thiện và phong phú hơn, xin vui lòng gửi về hộp thư Tạng Thư Phật Học @gmail.com hoặc phát âm Tạng Thư Phật Học @gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.
Phật. Nam mô A Di Đà 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 Phật.